Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây: tin tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Sơ lược vài hàng tin chính. Tòa Thánh đề nghị giới luật bảo vệ môi sinh. Phong trào Focolare tổ chức cuộc hội luận giữa Công giáo và Ấn giáo. Một cộng đồng Kitô hữu Assyri trở lại hiệp thông với giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kande tại California, Hoa Kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đề nghị giới luật để bảo vệ môi sinh. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Gianpaolo Crepaldi, thư ký của hội đồng, nói rằng đây là một tổng hợp của quyển Toát yếu giáo huấn xã hội của giáo hội trong chương nói về môi sinh. Theo Đức cha Crepaldi, mục tiêu của chương trình này là giáo dục và đạo luyện, bởi vì tất cả mọi người, nhất là các cộng đồng, các nhóm và các phong trào Kitô, cần phải biết giáo huấn xã hội rất phong phú của giáo hội về vấn đề môi sinh và bảo vệ môi sinh. Giới luật được Tòa Thánh đề ra rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, bởi vì hôm thứ Tư vừa qua là ngày thế giới bảo vệ môi sinh. Những cuộc biểu dương chính của ngày này đã diễn ra tại New Zealand với chủ đề nói không với sự lệ thuộc, hãy xây dựng một nền kinh tế ít có tháng khí. Trong ngày này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon khẳng định rằng thế giới của chúng ta đang phải chịu đựng khí thải carbon một cách rất nguy hiểm, và sự lệ thuộc của chúng ta vào năng lượng có khí thải carbon đã đưa đến tình trạng tích tụ khí hiệu ứng nhà kính đáng kể trong không khí. Theo Richard Crepaldi, hiện nay ngoài chất carbon, cũng cần phải quan tâm đến nhiều thứ khí thải khác nữa. Ngoài ra, theo giáo huấn xã hội của giáo hội, cần phải xây dựng một nền kinh tế công bình và liên đới. Đức cha Crepaldi nhắc tới tình trạng nghèo đói, kém phát triển tại không biết bao nhiêu vùng trên thế giới. Và nói đến kém phát triển là nói đến hàng triệu triệu người nghèo đang thiếu ăn hay không có gì để ăn. Về vấn đề cần phải giảm thiểu việc thải khí độc, Đức cha Crepaldi khẳng định rằng cần phải động viên trên hai quy mô vừa khoa học vừa chính trị. Về phương diện khoa học, cần phải nghiên cứu thấu đáo và cân nhắc các hậu quả. Về phương diện chính trị, cần phải đưa ra những chính sách để đương đầu với hiện tượng ham nóng toàn cầu. Tin Roma, Thiên Chúa, Con Người và Thiên Nhiên. Đó là chủ đề của một cuộc hội thảo do phong trào Focolare Tổ Ấm tổ chức tại Roma hôm 31 tháng 5 vừa qua, quy tụ đại diện Công giáo và Ấn giáo. Đây là lần thứ ba Công giáo và Ấn giáo gặp nhau để thảo luận về đề tài tình yêu. Giáo sư Sashi Brahakuma thuộc trường đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi nhìn nhận rằng yếu tố nền tảng liên kết hai tôn giáo chính là tình yêu của Thiên Chúa và tình huynh đệ phổ cập giữa mọi người. Theo vị giáo sư Ấn giáo này, tình yêu Thiên Chúa là vô biên và là yếu tố có thể liên kết hai truyền thống tôn giáo. Giáo sư Upadhi Yaya thuộc Học viện Bharatiya Vidya Bhavan tại Mumbai nói rằng, các cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Ấn giáo không những giúp hiểu biết thêm các tôn giáo khác mà còn hiểu hơn chính tôn giáo của mình. Ông giải thích rằng, xét cho cùng, chúng ta nhận ra rằng, mọi tín ngưỡng đều nhấn mạnh đến những giá trị vĩnh cửu, đạo đức luân lý, như tình yêu, sự thật, sự hiến thân hy sinh, chia sẻ và cảm thông. Bà Subhadra Joshi, giáo sư tại Đại học Mumbai, giải thích rằng, đối thoại quan trọng nhất là đối thoại bằng cuộc sống. Theo bà, điều liên kết con người chính là tình cảm, cảm xúc về tình yêu và đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống. Về phần mình, ông Roberto Catalano thuộc phong trào Focolare đã giải thích với hãng tin Zenit rằng, Các tín hữu Kitô đã từ từ nhận ra những giá trị trong các nền văn hóa khác, và đây là một khía cạnh rất tích cực. Theo ông, Kitô giáo hay văn hóa Tây Phương đã đánh mất nhiều giá trị, trong khi Ấn giáo và văn minh truyền thống Ấn giáo lại tiếp tục trau dồi những giá trị ấy. Ngoài chủ đề tình yêu, các tham dự viên cuộc hội thảo cũng đã trao đổi với nhau về một số vấn đề khác như cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Ấn giáo, cũng như kinh nghiệm trong những năm gần đây, nhất là việc nghiên cứu sách thánh và quan niệm về sự sống trong kinh Veda. Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã có dịp nghe lại những lời chào thăm của vị sáng lập phong trào Focolare là bà Chiara Lubich trong cuộc hội thảo hồi năm 2004. Trước khi chia tay, các tham dự viên cũng đã đến cầu nguyện trước mộ bà Lubich qua đời ngày 14 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Tin San Jose, Hoa Kỳ. Khoảng 1.000 gia đình tín hữu Kitô Assyri đã cùng với vị giám mục của họ trở lại hiệp thông với giáo hội Công giáo thuộc Nilikande tại bang California, Hoa Kỳ. Đức cha Bawan Soro, người đứng đầu cộng đồng Kitô Assyri này, hy vọng rằng nhiều cộng đồng Assyri khác cũng sẽ tìm về hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Giáo hội Assyri tập trung tại Iraq đã hiện hữu ngay từ thời giáo hội tiên khởi. Vào khoảng thế kỷ thứ 5, các tín hữu Kitô Assyri bắt đầu chạy theo lạc giáo của đức cha Nestorius, tổng giám mục Constantinople. Theo giáo thuyết của vị giám mục này, trong Chúa Giêsu có hai ngôi vị. Giáo thuyết này đã bị công đồng Ephesus kết án hồi năm 431. Vào đầu thế kỷ thứ 16, nhiều tín hữu Assyri đã xin trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo La Mã và làm thành giáo hội Công giáo Candê. Hiện nay, số người Công giáo thuộc nghi lễ Candê đông hơn các tín hữu Assyri. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, đức cha Soro giải thích rằng cách đây 20 năm, nhiều tín hữu Assyri nhận thức rằng, ngoài quyền tối thượng của đức giáo hoàng ra, thì giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Assyri không có khác biệt nào về chính lý. Ngài cho biết rằng chính Ngài đã nghiên cứu thần học Công giáo và nhận ra rằng cả hai giáo hội đều có cùng một đức tin tông truyền. Tin Roma, nguyệt sang La Civita Cattolica, văn minh Công giáo của dòng tên khẳng định rằng bảy mối tội đầu vẫn còn là chìa khóa để hiểu và chữa lành bệnh tật cá nhân cũng như xã hội trong thế giới ngày nay. Theo nguyệt sang La Civita Cattolica, khoa tâm lý trị liệu hay tư vấn sức khỏe tinh thần không màng tới bảy mối tội đầu. Tờ báo của dòng tên trích dẫn một cuộc thăm dò do đài BBC thực hiện, theo đó phần lớn những người được hỏi đều cho rằng danh sách bảy mối tội đầu được thiết lập từ thời Trung Cổ, không thể áp dụng cho cuộc sống hiện đại và do đó cần phải cập nhật hóa. Cuộc thăm dò được cho công bố hồi năm 2005 cho biết hầu hết những người được hỏi ý kiến đều tỏ ra quan tâm đến những hành động có thể làm tổn thương người khác và xem sự độc ác, ngoại tình, thiếu ngay thật, giả hình, tham lam và ích kỷ là những tội tệ hại nhất mà thế giới ngày nay đang đương đầu. Tham lam là mối tội đầu duy nhất còn được cho vào danh sách những tội của thời đại. Bài viết của linh mục Giovanni Cucci đăng trên nguyệt sang La Civita Cattolica trích dẫn bảy trang chủ của báo The New York Times để chứng minh rằng bảy mối tội đầu vẫn còn sống và sống mạnh trong thế giới ngày nay. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu. Tin Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan kêu gọi chính phủ tuân thủ hiến pháp để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của đức cha Lawrence John Satanha, chủ tịch hội đồng giám mục, và đức cha Jacob, chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình, hội đồng giám mục Pakistan kêu gọi chính phủ thực thi những tu chính án cụ thể để đánh bại sự bất khoan nhượng tôn giáo và tái lập nguyên tắc bình đẳng cho mọi người công dân. Các đức giám mục Pakistan cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái lập tất cả các thẩm phán đã bị Tổng thống Musharraf bãi nhiệm hồi tháng 11 năm ngoái. Theo Hội đồng Giám mục Pakistan, mặc dù Đảng Nhân dân Pakistan hứa sẽ đưa ra nhiều cải tổ, qua đó các nhóm thiểu số sẽ được đại diện trong Thượng viện, nhưng không có gì bảo đảm rằng những điều kiện xã hội kinh tế của các nhóm tôn giáo thiểu số sẽ được thay đổi. Hội đồng Giám mục Pakistan khẳng định rằng vẫn còn có sự kỳ thị tôn giáo dựa trên những luật lệ vi hiến, như luật chống phạm thượng chẳng hạn. Chính vì thế, các liên giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ hãy tôn trọng hiến pháp để bảo đảm công bình xã hội và những cơ hội đồng đều cho mọi người công dân. Chỉ như thế thì sự kỳ thị và nạn bạo động giữa các tôn giáo vốn gây ra chia rẽ mới có thể tránh được. Tin Colombia. Hội đồng giám mục Colombia cho rằng cái chết của sáng lập viên phong trào du kích và nhiều lãnh tụ phiến quân khác không có một ảnh hưởng trực tiếp trên việc giải cứu con tin và chấm dứt cuộc nội chiến tại Colombia. Đức cha Fabian Marulanda Lopez, tổng thư ký Hội đồng giám mục Colombia cho biết, Ngài hy vọng rằng việc thay đổi cách lãnh đạo sẽ khiến cho các phiến quân nới lỏng những điều kiện trong việc trao đổi con tin với các phiến quân đang bị chính phủ giam giữ. Tuy nhiên, theo Đức cha Lopez, không thể đoán trước được cách hành xử của các phiến quân. Các nhà phân tích cũng nói rằng mọi sự đều chỉ là dự đoán. Được biết, ông Pedro Marin, lãnh tụ phiến quân, đã qua đời hôm 26 tháng 3 vừa qua vì những nguyên nhân không rõ. Mặc dù tin về cái chết của ông chỉ mới được phổ biến vào cuối tháng 5 vừa qua mà thôi. Ông Marin được xem như là người sáng lập lực lượng cách mạng vũ trang Colombia, gọi tắt là FARC. Phong trào đã nổi lên cách đây 4 thập niên bằng việc bênh vực các nông dân không có ruộng đất. Thế nhưng sau đó, từ lý tưởng bênh vực người nghèo, phong trào đã chuyển sang các hoạt động bắt cóc và buôn bán ma túy. Hiện nay, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu xem phong trào du kích FARC như một tổ chức khủng bố. Tin Paris, Pháp Quốc. Một cái thánh giá làm tại Ý vào thế kỷ thứ 12 đã được tìm thấy tại Paris sau 25 năm bị mất cắp. Một cái thánh giá làm bằng ngà đã bị đánh cắp trong một nhà thờ ở phía nam nước Ý hồi năm 1983. Đây lại được tìm thấy tại Paris khi một người buôn đồ cổ mang đến một phòng triển lãm để xin định giá. Được biết, cái thánh giá cao khoảng 30cm này đã bị đánh cắp và mang ra khỏi nhà thờ Thánh Sabino tại Canosa di Puglia. Theo lượng giá của các nhà chuyên môn, bảo vật này có thể bán với giá từ 5 đến 6 triệu Âu kim trên thị trường nghệ thuật. Người buôn đồ cổ cho biết đã mua được cái thánh giá này trong một cuộc đấu giá. Hiện nay, cảnh sát đang cất giữ cái thánh giá để mở cuộc điều tra. Chính quyền Ý cũng đang tiến hành cuộc điều tra để xem cây thánh giá có phải bị đánh cắp bởi một băng trộm có tổ chức không. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, chỉ ra cho giới trẻ thấy những điểm mang lại niềm hy vọng cho con người. Trong một bài nói chuyện với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Liverpool, Ngài gọi giới trẻ là những người luôn quảng đại và hy sinh quên mình, và chỉ ra cho họ một số điểm tựa mang lại niềm hy vọng. Trước hết là cộng đồng. Đức Hồng Y O'Connor kể lại chuyến viếng thăm của Ngài tại một trung tâm cai nghiện tại Lộ Đức. Nhiều người nói với Ngài rằng chính tại đây mà họ đã học được cách quan tâm đến người khác. Đức Hồng Y nói như sau, đây là điều mà giới trẻ luôn tìm kiếm. Họ muốn biết rằng họ được yêu thương, rằng có người đang quan tâm đến họ. Trong cộng đồng, họ khám phá ra một chỗ để được chữa trị, để tha thứ và bắt đầu làm lại. Về sự đối thoại, Đức Hồng Y tổng giám mục Westminster nói rằng, người Công giáo cần phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều có cùng một cái nhìn như mình, và ngay cả những niềm sắc tín sâu xa nhất của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận những khác biệt của người khác, và không cho rằng đó là những khác biệt không quan trọng. Chính vì vậy mà trong xã hội chúng ta cần có nhiều không gian cho đối thoại. Đối thoại giữa những người có tôn giáo đã đành, mà còn đối thoại với cả những người không có tôn giáo nữa. Một điểm tựa quan trọng khác để hy vọng là đời sống nội tâm. Ngài nhắc lại quy luật nền tảng của Thánh Benedicto là, con người hãy lắng nghe. Theo Đức Hồng Y O'Connor, trong một thế giới trong đó chúng ta đang bị bao vây bởi tiếng ồn ào và những hình ảnh luôn thay đổi, giữ thinh lặng không phải là một điều dễ dàng đối với giới trẻ hiện nay. Do đó, thinh lặng là một kỷ luật cần phải trau dồi. Cuối cùng, theo Đức Mio Cornell, giữa những điểm tựa của hy vọng đó, chúng ta đừng bao giờ quên niềm hy vọng lớn lao nhất là chính Chúa.
Vừa rồi là tin tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin về việc người Công giáo Hồng Kông tham gia đêm canh thức tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn. và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Ukrnews, tối thứ Ba ngày 3 tháng 6 vừa qua, khoảng 50.000 người dân Hồng Kông, trong đó có nhiều người Công giáo, đã tham gia đêm canh thức tưởng niệm cuộc đàn áp tại quảng trường Tiananmen ngày 4 tháng 6 năm 1989 và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại tỉnh Tứ Xuyên. Đêm canh thức đã diễn ra tại công viên Victoria. Đây là nơi mà kể từ năm 1989, người dân Hồng Kông thường tập trung lại để tưởng niệm điều mà họ gọi là biến cố 4 tháng 6. Phát biểu trong đêm canh thức, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông nói rằng, vì cuộc động đất tại Tứ Xuyên, nhiều người đề nghị không nên nhắc đến biến cố 4 tháng 6. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã liên kết hai biến cố lại với nhau. Ngài nhắc lại rằng năm 1989, sinh viên và công nhân tại Trung Quốc đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa để yêu cầu trong sạch hóa chính phủ và cho người dân được hưởng nhiều dân chủ hơn. Về cuộc động đất mới đây, các cơ quan truyền thông cho biết các bậc phụ huynh có con em bị chôn vùi trong các ngôi trường đổ nát và nhiều người khác đã quy trách cho các viên chức tham nhũng vì đã cho xây cất những trường học không đúng tiêu chuẩn, khiến cho gần 7.000 ngôi trường đã sụp đổ trong trận động đất vừa qua. Hàng ngàn học sinh và giáo viên đã bị thiệt mạng. Khoảng 500 người Công giáo đã có mặt trong đêm canh thức do Liên hiệp các tổ chức Công giáo Hồng Kông tổ chức, để yểm trợ cho phong trào ái quốc và dân chủ tại Trung Quốc. Mọi người đã xem lại cảnh đàn áp dã man trong biến cố 4 tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Tiananmen, cũng như theo dõi những hình ảnh của trận động đất vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên. Mọi người cũng đã cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết tỏ ra trong suốt và cởi mở hơn trong việc nhìn lại biến cố 4 tháng 6 như họ đã đối phó với trận động đất vừa qua. Thật vậy, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã ca ngợi tình nhân đạo và thái độ tôn trọng sự sống mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện qua quyết tâm cứu trợ và để cho các cơ quan truyền thông được tường trình đầy đủ về các vùng bị nạn. Theo Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông, cách xử lý như thế của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho thấy một Trung Quốc mới đang được khai sinh. Về biến cố 4 tháng 6 năm 1989 tại Tiananmen, theo ghi nhận của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, cho tới nay, chính phủ Cộng sản Trung Quốc vẫn xem đây là một cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói rằng nếu Trung Quốc biết điều chỉnh lại cái nhìn về biến cố này và nhìn nhận đây là một phong trào dân chủ, thì Trung Quốc sẽ đạt được một huy chương vàng còn quý giá gấp bội phần bất cứ chiến thắng nào tại Thế vận hội sắp tới. Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông nhắc nhở mọi người rằng năm tới là năm kỷ niệm 20 năm biến cố Tiananmen. Ngài hy vọng rằng năm tới, tổ chức được mệnh danh là các bà mẹ Tiananmen, tức tổ chức gồm các bà mẹ và gia đình có người thân bị sát hại trong cuộc đàn áp năm 1989, sẽ đến mặc niệm ngay tại quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh. Ông Chung Shemen, phát ngôn viên của ban tổ chức đêm canh thức, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Ukrnews rằng, mọi năm chủ đề của đêm canh thức nhắm vào việc bưng bít thông tin tại Trung Quốc. Năm nay, vì việc chính phủ Trung Quốc đã tỏ ra cởi mở hơn trong việc thông tin về các thiệt hại và nỗ lực cứu trợ các nạn nhân động đất, cho nên ban tổ chức đêm canh thức chỉ chú trọng đến vấn đề dân chủ tại Trung Quốc. Có mặt trong đêm canh thức tối thứ Ba vừa qua, một linh mục đã nói với Ukrnews rằng cuộc đàn áp tại Tiananmen là một thảm kịch do con người làm ra. Trong khi đó, thảm kịch Tứ Xuyên là một tổng hợp của thiên tai với thái độ thiếu trách nhiệm của con người, bởi vì chính nạn tham nhũng là nguyên nhân làm cho các trường học bị sụp đổ. Vị linh mục này cầu xin Chúa bảo vệ Trung Quốc và ban cho người dân Trung Quốc chóng được hưởng tự do, bình đẳng, công bình và hòa bình. Cha Franco Mella, một linh mục thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nói với hãng tin UK News rằng, với những thay đổi tại Trung Quốc trong những năm vừa qua, chính phủ Trung Quốc sẽ lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chứ không phải chỉ chờ cho đến khi nào thiên tai xảy ra mới chịu lắng nghe họ. Một thiếu niên 15 tuổi tên là Ambrose Hackman, thuộc giáo xứ Thánh Giá ở Hồng Kông, nói rằng, trận động đất vừa qua thúc đẩy người dân Hồng Kông biết yêu thương xứ sở và mong muốn được biết nhiều hơn về lục địa. Sau buổi canh thức, nhiều người công giáo tiếp tục tham gia đêm thắp nến, được Liên minh Hồng Kông yểm trợ phong trào ái quốc và dân chủ tại Trung Quốc tổ chức, cũng trong cùng một công viên. Những người tổ chức đêm thắp nến đã dựng lên hai đài tưởng niệm để vừa tưởng nhớ những người đã bị sát hại trong biến cố Thiên An Môn, vừa cầu nguyện cho các nạn nhân động đất. Ban tổ chức cho biết số tiền quyên góp được trong đêm thắp nến sẽ được dành để cứu trợ các nạn nhân động đất. Trong đêm thắp nến, mọi người đã nghe được sứ điệp của tổ chức các bà mẹ Thiên An Môn và gia đình của hai nhà hoạt động dân chủ là ông Chen Guangchen và ông Hu Chia. Ông Hu Chia và ông Chen Guangchen, một người mù, đã được giải thưởng MacSese năm vừa qua. Cả hai đều đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc giam tù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thời sự. Giờ đây chú Văn sẽ đến với quý vị và các bạn trong chuyện tử tế.
Người chống tăng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hàng năm, cứ đến đầu tháng 6, thế giới lại tưởng niệm biến cố nhà nước Trung Quốc thảm sát hàng trăm hay hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Nhưng trong những ngày này, còn có một tưởng niệm đáng cử hành hơn. Đó là hình ảnh của một người sinh viên được mệnh danh là người chống tăng, đơn thương độc mã, dùng chính tấm thân của mình làm khí giới để chặn đứng một đoàn xe tăng. Chúng tôi xin được ghi lại vài nét về người sinh viên được mệnh danh là người chống tăng này. Vào khoảng giữa trưa ngày 5 tháng 6 năm 1989, trên đại lộ có tên là Vĩnh An, nghĩa là An Bình Vĩnh Viễn, một đoàn xe tăng đang lì dạch tiến qua trước khách sạn Bắc Kinh cũ. Từ trong đám đông, một người thanh niên trên tay có xách một gói ni lông tiến ra giữa đại lộ và dừng lại ngay trước mặt đoàn xe tăng, khiến cho những cỗ máy nghiền từ từ dừng lại. Chỉ mới ngày hôm trước, những cỗ máy nghiền này đã đè bẹp hàng ngàn sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Sự việc có lẽ chỉ diễn ra một hay hai phút. Sau đó, những người đứng hai bên đại lộ đã kéo người thanh niên đi để bảo vệ anh và đưa anh trở về với vô danh. Biến cố chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như cũng đủ để thách đố cả một chế độ độc tài dã man. Hình ảnh của một con người không sử dụng một khí giới nào khác hơn là tấm thân của mình để chặn đứng cả một đoàn xe tăng đã được một phóng viên Tây Phương thu vào ống kính, cho truyền đi khắp thế giới, và ngày nay đã trở thành hình ảnh gắn ghi nhớ nhất của thế kỷ thứ 20 vừa qua. Người sinh viên được mệnh danh là người chống tăng ấy đã được các vị tổng thống trên khắp thế giới đề cao như một vĩ nhân. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu ca khúc. Nhiều người mặc những chiếc áo có in hình của anh. Năm 1998, tạp chí Time đã đưa anh vào danh sách của 20 nhà lãnh đạo và cách mạng nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20, ngay bên cạnh Mao Trạch Đông, kẻ đã đưa cả đất nước Trung Hoa vào khốn khổ lầm than và sát hại gần 30 triệu đồng bào ruột thịt. Quả thực, người sinh viên chống tăng này xứng đáng để có một chỗ đứng trong hàng ngũ các vĩ nhân trên thế giới. Thế nhưng, anh là ai? Hiện nay, anh đang ở đâu và làm gì? Trừ phi một tờ báo lá cải xuất bản tại Anh Quốc, hầu như chưa có một tài liệu nào chỉ rõ về tên tuổi và thân thế của người sinh viên này. Theo tờ báo lá cải nói trên, người sinh viên này tên là Wang Weilin, lúc đó 19 tuổi, con của một cặp vợ chồng công nhân ở Bắc Kinh. Thật ra không có sự kiện nào xác định tên tuổi này. Chưa có một người nào đã nói chuyện với anh, với bạn bè của anh hay với gia đình của anh. Chính quyền Trung Quốc vẫn khăng khăng nói rằng anh chưa hề bị bắt giữ, giam tù hay bị sát hại như nhiều người vẫn đồn đoán. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một ký giả Mỹ hồi năm 1990, Chủ tịch Giang Trạch Dân khẳng định rằng nhà nước vẫn chưa biết được danh tính của người sinh viên này. Trong mấy tháng trước, các tổ chức nhân quyền cũng đã yêu cầu các giới thẩm quyền về tư pháp và an ninh tại Bắc Kinh cho sưu tra về lý lịch của người thanh niên. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có câu trả lời. Qua đường dây điện thoại, một nữ phát ngôn viên của Sở Công an ở Bắc Kinh đã hỏi vặn lại như sau. Các ông tưởng là chúng tôi có thể tìm ra hắn sao? Thật ra, trong một chế độ mà mạng sống con người mong manh như chỉ mình, thì các biến cố dường như đã cấu kết với nhau để che giấu tâm tích của người thanh niên. Trong cái cảnh hỗn loạn của những đường phố ở Bắc Kinh vào những ngày đầu tháng 6 năm 1989, không ai còn đủ bình tĩnh để dừng lại đi tìm kiếm tung tích của người thanh niên hoặc của những người đã xông ra trước đoàn xe tăng để lôi kéo anh vào chỗ an toàn. Những ống kính duy nhất của các hãng truyền hình Tây Phương có mặt tại chỗ lại được đặt trên các ban công của khách sạn Bắc Kinh kề bên. Cho nên, người phóng viên may mắn thu vào ống kính hình ảnh của người chống tăng lại chỉ có thể nhìn anh từ phía đằng lưng mà thôi. Gương mặt của anh vẫn mãi mãi được giấu kín. Sự kiện công an không thể bắt giữ được anh trong lúc đó khiến cho người ta không thể biết anh là ai, anh có bị bắt giữ, hoặc anh còn sống hay đã bị giết chết. Bí ẩn vẫn tiếp tục bao trùm trên con người chống tăng ấy. Tại sao đoàn xe tăng khổng lồ tiến trên đại lộ Vĩnh An vào trưa ngày 5 tháng 6 năm 1989 ấy đã dừng lại trước một con người nhỏ bé, không có lấy một khí giới nào khác hơn là chính tấm thân của mình? Chính phủ Trung Quốc đã nắm bắt sự kiện này để hô hoán lên rằng xe tăng và quân đội nhân dân luôn biết tự chế. Vậy thì giải thích như thế nào về sự kiện cũng đoàn xe tăng và quân đội nhân dân ấy ngày hôm trước đã cày xéo trên thân thể của hàng trăm, hàng ngàn sinh viên biểu tình một cách ôn hòa tại quảng trường Thiên An Môn? Câu trả lời có lẽ nằm trong chính sự thinh lặng và vô danh của người sinh viên chống tăng ấy. Nếu hình ảnh của một con người trơ trọi có thể đứng trước đầu xe tăng và chặn đứng đoàn xe ấy lại, đã được chuyển tải đi khắp thế giới, là bởi vì nó đã trở thành biểu trưng của một sức mạnh khủng khiếp nhất trong con người. Đó là sức mạnh của lương tâm. Lương tâm ấy đã nói với người thanh niên vô danh ấy rằng, dùng sức mạnh của vũ khí để đè bẹp con người là vô luân, là trái với luân thường đạo lý, là trái với đạo làm người, là không xứng với phẩm giá con người. Cũng chính cái lương tâm ấy thúc đẩy anh dám một thân một mình liều mạng tiến ra đương đầu với sức mạnh của bạo động mù quáng mà những chiếc xe tăng không hồn là một biểu hiện. Cũng cái lương tâm ấy trong một thoáng đã làm cho chiếc xe tăng đầu tiên khựng lại. Sức mạnh khủng khiếp ấy của lương tâm không ai có thể thoát khỏi. Một thoáng dừng lại của đoàn xe tăng trước một con người nhỏ bé không khí giới ấy cho thấy những người điều khiển những cỗ máy nghiền ấy vẫn còn có lương tâm, nghĩa là vẫn còn nhận ra rằng sát hại một người vô tội và vô phương tự vệ là một điều vô luân. Thế nhưng tại sao vẫn có những người sống và hành động như thế không có lương tâm? Phải chăng những tay đồ tể trong lịch sử nhân loại là những người không có lương tâm? Chắc chắn, điểm gặp gỡ tận cùng của con người vẫn luôn luôn là lương tâm. ngay cả những kẻ tán tận lương tâm cũng có thể tự cho là lương tâm của nhân loại mà. Trước khi tiến hành cuộc sát tế người Do Thái, Hitler đã dõng dạc tuyên bố, lương tâm là một phát minh của người Do Thái. Để có thể hành động như thể không có lương tâm, thì con người đã phải chối bỏ và chà đạp tiếng nói của lương tâm trước đã. Và dĩ nhiên, khi lương tâm đã bị chối bỏ và chà đạp, thì con người cũng chẳng khác nào một cái máy không hồn hay một quái vật. Lương tâm đã chết, thì con người cũng chết theo. Thật thế, phải có thể tự hủy thì con người mới có thể đan tâm hủy diệt người khác. Khi lương tâm đã chết, thì con người cũng mất đi sức mạnh khủng khiếp nhất của mình. Khi lương tâm đã bị đè bẹp, thì con người cũng tự sát. Tạp chí Time đã có lý để chọn người sinh viên chống tăng vô danh này là một trong 20 nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20. Anh mới thực sự là lương tâm của nhân loại. Anh đã thể hiện được sức mạnh vĩ đại nhất trong tâm hồn con người. Anh đã sống như một con người, và anh sẽ sống mãi bởi vì anh đã sống theo lương tâm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Vừa rồi là chuyện tử tế của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lạc Tân. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay, một cách đặc biệt, giới thiệu tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Chúng tôi vừa mới nhận thấy tập sách cầu nguyện do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn biên soạn và được giới thiệu trong trang điện tử Việt Catholic. Đức Hồng Y có nhà ý tặng cho tất cả anh chị em tín hữu với lời mong ước là mọi người thường xuyên sử dụng, giúp cộng đoàn tín hữu càng trở nên ngôi trường giáo dục đức tin cho con cháu, trở nên thửa đất màu mỡ, tiếp nhận nhiều hạt giống hồng ân cứu độ, đồng thời cũng trở nên thành trì bảo vệ mùa màng hoa trái ân cứu độ khỏi sự tàn phá của nạn sâu rầy bệnh dịch trong xã hội ngày nay. Tập cầu nguyện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn ngắn gọn và gồm có 3 phần, giới thiệu 3 thể thức cầu nguyện. Thể thức thứ nhất là thể thức Chúa Giêsu dạy qua Kinh Lạy Cha. Thể thức thứ hai là thể thức tâm niệm lời Chúa qua tràng hạt mân côi với các mầu nhiệm. Thể thức thứ ba là thể thức thông thường với 7 lời cầu của người tín hữu. Tập cầu nguyện này có in kèm nhiều hình ảnh với sắc thái Việt Nam, giúp cho suy niệm các mầu nhiệm và là một chia sẻ những tâm tư và ước nguyện chân tình của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đến với mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trong cộng đồng dân Chúa. Qua trang điện tử Việt Catholic, quý vị có thể chép vào máy điện tín của mình trọn tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y dưới dạng Acrobat. Nếu máy vi tính của quý vị có Acrobat Readers, bạn có thể chép chương trình này miễn phí từ trang điện tử Việt Catholic. Giờ đây lướt qua nội dung của tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y, chúng ta thấy có 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất nói về Kinh Lạy Cha, diễn giải lời Kinh Chúa dạy. Phần thứ hai nói về việc chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim Chúa làm người, gồm có việc chiêm ngắm tình yêu giáng thế, 5 sự vui, chiêm ngắm tình yêu vào đời, 5 sự sáng, chiêm ngắm tình yêu hiến tế, 5 sự thương, và chiêm ngắm tình yêu bất tử, 5 sự mừng. Sang phần thứ ba, nói về việc cầu nguyện thông thường qua 7 lời cầu nguyện của người tín hữu theo 7 ngày trong tuần. Chủ nhật, lời cầu cho các chứng nhân tin mừng. Thứ hai, lời cầu cho các gia đình. Thứ ba, lời cầu cho đời thánh hiến. Thứ tư, lời cầu cho các mục tử. Thứ năm, lời cầu cho mọi người anh em. Thứ sáu, lời cầu cho bệnh nhân. Thứ bảy, lời cầu cho các tín hữu. Trong tập sách này cũng có rất nhiều bức tranh do các họa sĩ Việt Nam thời danh vẽ ra.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc bài Thánh ca Magnificat, chúng ta dễ dàng nhận ra tính cách văn tuyển của nó. Ngoài bối cảnh cứu thế khiến cho bài Thánh ca trở thành văn bản chìa khóa của phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu theo Thánh Luca, các câu, các kiểu nói, các diễn tả, các tâm tình và thái độ đều nằm trong truyền thống tốt đẹp nhất của dân Israel và bắt nguồn từ từ vựng phổ thông. Ghi nhận này đã khiến cho các học giả tầm nguyên các nguồn gốc văn chương và các kết quả được các học giả giải thích một cách khác nhau, giúp chúng ta nhận ra các tương đồng và các khác biệt giữa nguồn tài liệu và bối cảnh mới của bài Thánh ca. Thánh sử Luca khởi hành từ tình trạng mới liên quan tới biến cố Đức Maria thụ thai và cuộc viếng thăm bà Elizabeth, và cố ý diễn tả các tâm tình sâu thẳm nhất của mẹ Maria trước Thiên Chúa và nhân loại đang bước thẳng vào điểm tới của ơn cứu độ. Khi phân tích từng câu một của bài Thánh ca Magnificat, người ta nhận ra những gì Thánh sử đã kín múc từ Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng ít người nhận ra chủ ý của Thánh sử. Sự kiện Thánh Luca muốn cho thấy biến cố đấng cứu thế đến với gương mặt trong khung cảnh siêu việt vẫn là một biến cố mờ tối khó hiểu. Kinh Thánh Cựu Ước bênh vực chủ ý này của Thánh sử. Thiên Chúa yêu thích những người nghèo hèn, khiêm hạ, và biến cố đấng cứu thế đến và việc nâng cao nhân loại lên trong cách thức khiêm hạ nhất. Với biến cố truyền tin, mẹ Maria xem ra đại diện cho dân Israel đang tiến tới chỗ lãnh nhận các lời hứa, và mẹ bị lôi cuốn vào trong tình trạng vinh quang và khiêm hạ. Là nữ tỳ hèn mọn, giờ đây Đức Maria trở thành mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người. Các câu 46-47 của bài Magnificat có vần điệu song song như trong các thánh vịnh và tương đương với thánh vịnh 35 câu 9. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Hay thánh vịnh 69 câu 31, tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương người. Nó cũng giống bài ca bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, hát lên để ca ngợi Giave tại trung tâm thờ tự Silo xưa kia. Ôi lạy Chúa, tâm hồn con hoan hỷ, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ, chẳng có đấng thánh nào như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Trong các văn bản kể trên, ơn cứu độ được sống như kinh nghiệm cá nhân, mặc dù nó liên quan tới cộng đoàn Israel. Đây cũng là khuynh hướng có thể nhận ra trong bài Thánh ca Magnificat. Cặp từ vựng linh hồn, thần trí đồng nghĩa với nhau, không có trong các văn bản khác của phúc âm Thánh Luca, nhưng là hai từ thường được dùng trong nhiều văn bản Cựu Ước. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah thở than với Chúa như sau: suốt đêm trường linh hồn con khao khát Chúa, trong thần trí những kiếm tìm khắc khoải. Còn ông Job thì khẳng định: Chúa nắm trong tay linh hồn của mọi sinh vật, cũng như thần khí của mọi người phàm. Từ giữa lò lửa, Azaria cầu nguyện với Chúa và nói: xin Chúa nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhường của chúng con. Câu 48 của bài Thánh ca Magnificat bao gồm hai phần. Phần đầu, phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, tương đương với lời cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, khi bà thưa lên với Chúa, lạy Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài. Lời bà Anna cầu xin Chúa cho bà có con phản ánh tình trạng hiếm muộn của bà Elizabeth, chứ không phải của Đức Maria. Chúa đã nhìn đến sự nhục nhã của tôi, cũng là điều bà Lea nói lên trước khi thụ thai và sinh ra Ruben, vì bà không được cha cóp yêu thương như bà Rachel. Giave đã lắng nghe nỗi khổ đau của ngươi, là lời sứ thần an ủi bà Agar, khi bà đang có thai, bị bà Sarah hành hạ, phải trốn vào trong sa mạc. Và nó cũng là lời giải thích tên gọi của Ismael, đứa con bà sẽ sinh ra. Ismael có nghĩa là Chúa đã lắng nghe. Khi gặp thử thách, tác giả Thánh Vịnh 31 cũng đã được Chúa cứu, nên cảm tạ người và nói, được Ngài thương con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom. Lời cầu này của Thánh Vịnh 31 có từ vựng và nội dung tương đương với văn bản. Luca chương 1, câu 46 đến 48a. Ngoại trừ Thánh Vịnh 31 câu 8, các văn bản đã trích dẫn đều diễn tả sự hiếm muộn thể lý trong một thời gian xác định nào đó, hay sự hiếm muộn luân lý của các nhân vật liên hệ đang cầu nguyện với Chúa. Tình trạng đó được coi như nỗi bần cùng, bị khinh miệt, không được trân trọng. Từ nhục nhã, khiêm nhượng, tiếng Do Thái là Ani, ám chỉ sự khiêm hạ như lý tưởng tôn giáo. Điển hình như lời cầu của tác giả Thánh Vịnh 34, mời gọi mọi người nghèo hèn cùng hợp tiếng chúc tụng Giave Thiên Chúa, vì người đã giải thoát họ khỏi mọi nỗi kinh hoàng và cùng khốn. Thái độ tin tưởng đợi chờ sự cứu giúp của Thiên Chúa là thái độ sống nòng cốt của tín hữu. Phần 2 câu 48 của bài Thánh ca Magnificat, từ nay đến muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vang vọng lời của bà Lea nói, khi nàng hầu Silpa sinh cho bà một người con thứ hai là Ase. Tôi hạnh phúc biết bao, vì các phụ nữ sẽ ngợi khen tôi có phúc, như kể trong sách Sáng Thế chương 30. Câu 13 chương 13 sách Tobia cũng diễn tả niềm hy vọng của các người Do Thái bị sống đầy ải nơi một thành Jerusalem lý tưởng. Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất. Từ biển xứ, người chăm họ kéo đến với ngươi, và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh Thánh Chúa, tay bưng lễ vật, dâng tiến vua trời. Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ, và tên ngươi thành được Chúa chọn sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm. Ngôn sứ Malachi thì nói về tương lai của Israel như sau. Mọi dân tộc sẽ khen các ngươi có phúc vì các ngươi sẽ làm mảnh đất khoái lạc. Đề cập đến vương quyền của Đấng Cứu Thế, tác giả Thánh Vịnh 72 cũng viết, danh thơm người sẽ trường tồn vạn kỷ, đức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ người được chúc lành và muôn dân thiên hạ, ngợi khen người có phúc. Các tương đồng có đặc thái cánh chung, tập thể hoặc cá nhân, vì tính cách cánh chung của bài Thánh ca, văn bản câu 48b của Thánh Luca gần gũi với văn bản của ngôn sứ Malachi và Thánh Vịnh 72. Câu 49a trong bài Thánh ca Magnificat gợi lại các can thiệp phi thường của Giave Thiên Chúa trong dòng lịch sử Israel. Các kiểu diễn tả sâu đậm này chúng ta có thể gặp trong chương 10 sách Đệ Nhị Luật. Ông Mô-xê khích lệ dân chúng như sau. Chính người là đấng các ngươi phải ca tụng, chính người là Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã làm cho các ngươi những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt các ngươi đã thấy đó. Ông có ý ám chỉ biến cố Giave Thiên Chúa, giải phóng dân Do Thái, khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ về đất hứa. Một đàn Giave Thiên Chúa luôn giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền giải thoát họ và ban cho họ mọi của ăn thức uống cần thiết. Đảng khác, dân Do Thái cứ tiếp tục sống bất trung. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 106 trách dân Do Thái như sau: họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh, từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng biển đỏ. Trong cùng ý hướng đó, ngôn sứ Joel cũng khích lệ như sau: hỡi đất đai đừng sợ, hãy hoan hỉ vui mừng vì Giave đã làm những việc lớn lao. Các ngươi sẽ được ăn no nê thỏa thích và sẽ ca tụng danh Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Nhắc tới biến cố được giải phóng khỏi kiếp sống lưu đày bên Babylonia và trở về sống trên quê cha đất tổ, tác giả Thánh Vịnh 126 viết: khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong thiên hạ, người ta bàn tán, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Dưới khía cạnh văn chương, lời nhắn nhủ của ông Mô-xê trong sách Đệ Nhị Luật thích đáng nhất, nhưng dưới khía cạnh nội dung thì chúng như nhau. Kiểu nói danh người là thánh tương đương với Thánh Vịnh 111 câu 9, người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy. Tác giả Thánh Vịnh 103 và 145 cũng mời gọi tín hữu chúc tụng thánh danh Chúa. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Trong chương 57, ngôn sứ Isaiah diễn tả sự siêu việt gần gũi của Thiên Chúa với con người như sau: bởi vì đấng muôn trùng cao cả, đấng ngự chốn vĩnh hằng, đấng mang danh chí thánh, người phán truyền như sau: ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm hạ và ban sinh lực cho những cõi lòng nát tan. Ngôn sứ Ezekiel thì liên tục tố cáo dân Do Thái xúc phạm đến danh Thánh Chúa khi họ chạy theo các thần ngoại. Nếu Giave Thiên Chúa có cứu họ, thì chỉ vì Thiên Chúa không muốn danh thánh của người bị nguyền rủa. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Trong các văn bản này, danh Thánh Chúa cũng ám chỉ chính Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về Thánh Mẫu Học. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng tham dự với chúng tôi trong phút cầu nguyện.
Valentina Pasquali sinh trưởng tại thành Vicenza, miền Bắc nước Italia vào năm 1928. Trước những băn khoăn thắc mắc, không biết điều nào tốt hơn, sống tại thành phố với đủ mọi thứ tiện nghi hay sống trong rừng sâu hẻo lánh với đủ mọi thứ nguy hiểm và thiếu thốn, cả đến những nhu cầu cần thiết tối thiểu của cuộc sống. Nên chọn sống giữa dân nghèo nhưng hiền hòa chất phác tại các làng dân thiểu số, hay là liều mình giữa những đe dọa của bọn phiến quân đường sáng? Đối với nữ tu Valentina, đó không phải là vấn đề chọn lựa hơn thiệt, nhưng là sự chấp nhận mọi cảnh huống của cuộc sống, là chia sẻ với mọi người không đắn đo do dự. Ngay từ lúc ban đầu khi nghe tiếng Chúa gọi bước vào đời tận hiến, khi từ giã thân nhân xuống tàu vượt trùng dương đến miền truyền giáo, nữ tu Valentina đã giải quyết vấn đề tiến thoái lưỡng nan và những băn khoăn lo lắng bằng thái độ hoàn toàn chấp nhận, tinh thần phó thác trọn vẹn, với vòng tay rộng mở và Trái tim không biên giới. Năm 1973, chị đã tự nguyện chọn nhập quốc tịch Mỹ Latin để trở nên một với tha nhân, với những người mà từ nhiều năm chị đã sống hòa mình trong tinh thần hiến thân phục vụ. Chị Valentina bắt đầu sứ mệnh truyền giáo tại nước Ecuador, thuộc miền Trung Mỹ. Tại đây, các nữ tu thường sống trong các cộng đoàn bé nhỏ của người bản xứ, làm nghề nông để dễ dấn thân vào việc dạy giáo lý và những công tác thăng tiến đời sống dân nghèo. Năm 1981, chị Valentina được phái sang nước Peru làm việc tại các khu ngoại ô thành phố Lima. Chị từ giã chốn rừng sâu thanh vắng đến nơi sầm uất và những khu ổ chuột của thành phố. Tuy phục vụ tại các môi trường sống khác nhau, nhưng trong tâm hồn chị, lúc nào cũng chỉ nổi lên một nốt nhạc duy nhất, nốt nhạc của tình thương qua những cử chỉ liên đới và tinh thần chia sẻ với mọi người. Cùng với ba nữ tu khác, chị Valentina bắt tay ngay vào công việc giữa lớp trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Với những sáng kiến rất thực tế và tính tình vui vẻ, chị thường nói với giọng khôi hài. Ở đây, rao giảng lời Chúa, dạy giáo lý hẳn không đủ. Nếu chúng ta không biết nấu cơm, người ta sẽ chết vì đói. Rồi chị bắt đầu huy động một nhóm các bà mẹ tình nguyện đảm nhận trách nhiệm bếp núc. Các nữ tu cung cấp nồi niêu và những dụng cụ cần thiết. Thế là bàn cơm bình dân đầu tiên đã được khai mở, cung cấp bữa điểm tâm vào mỗi buổi sáng cho 500 trẻ em, và bữa trưa cho khoảng 350 người lớn. Ít năm sau, nhờ lòng hảo tâm đóng góp của các vị ân nhân và công việc tự nguyện của dân làng, một bàn cơm bình dân thứ hai cũng được khai mở tại một làng lân cận. Tiếp đến, chị Valentina mở những lớp huấn nghề và các khóa huấn luyện nhằm thăng tiến đời sống phụ nữ. Chị cũng không bỏ quên các nhu cầu cấp thiết của những người già cả. Các bệnh nhân trong các gia đình cũng thường được chị lui tới viếng thăm với sự giúp đỡ vật chất và thuốc men. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của chị trong tất cả mọi sinh hoạt tông đồ là việc rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người, bắt đầu từ các nhóm nhỏ vào buổi tối và các lớp huấn luyện huynh trưởng cũng như giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến, trong sa mạc, sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện để chuẩn bị bắt đầu đời sống công khai, trong cuộc giao chiến với ma quỷ, khi hắn cám dỗ ngài khiến cho hòn đá trở nên bánh ăn cho đỡ đói, Chúa Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố với lời chép trong Kinh Thánh: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4 câu 4. Thật vậy, tình yêu thương và phục vụ tha nhân không chỉ giới hạn hoặc dừng lại ở những nhu cầu vật chất của đời sống con người, nhưng còn phải nhắm cao hơn, phải đi xa hơn nữa, phải đáp ứng khát vọng sâu xa nhất của con người, đó là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, là hạnh phúc bất diệt, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới thực sự được no thỏa. Để được như thế, người môn đệ chân chính phải là người thực sự biết tìm kiếm Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước tiên và trên hết mọi sự, rồi mọi sự khác sẽ được Ngài bổ túc thêm cho. Tinh thần hiến thân phục vụ của nữ tu Valentina trên đây là gì nếu không phải là phản ánh tình thương của Chúa trong tâm hồn chị, là tái diễn lại mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu trong chính đời sống chị. Chính nhờ chiêm ngắm và suy niệm mầu nhiệm con Thiên Chúa là người, trở nên một người như mọi người, sinh ra bởi một người mẹ, trong cảnh khó nghèo của những người thấp hèn nhất, chấp nhận lớn lên như mọi trẻ em ngoan, làm lụng vất vả như mọi công nhân để sinh sống, chấp nhận chịu đói, chịu khát, chịu đau khổ, và sau cùng, chấp nhận cái chết đau đớn khổ nhục để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết, để dẫn đưa con người đến sự sống thật của ơn thánh, sự sống đời đời. Nhờ đó, chị đã tìm được sức mạnh, có đủ can đảm và đầy phấn khởi để hiến toàn thân phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu, và qua đó dẫn đưa những người khác đến gặp gỡ Ngài. Vì thế, nàng suy niệm mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa làm người, đến gần Chúa Giêsu qua bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, là như kín múc nghị lực tinh thần, giúp chúng ta sống gần gũi với tha nhân hơn trong tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu, và để dẫn đưa họ đến với Ngài. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu con Thiên Chúa, và là mẹ của toàn thể nhân loại, của mỗi người chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết sống như mẹ, biết chấp nhận hoàn toàn mất hút đi trong Chúa, để nhận thấy Chúa trong tha nhân, trong những người thấp hèn, nghèo khổ nhất. Xin mẹ biến đổi những công việc phục vụ vật chất và tầm thường của chúng con, nên những biểu hiệu của tình thương, và nhất là xin giúp chúng con luôn can đảm rao giảng lời Chúa, để nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phước lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.